Rồi bây giờ không để mất thời giờ nữa, thì mời quý đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Mục Sư ba lần để thầy bắt đầu đi vào cái buổi pháp thoại hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời quý vị Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại ở thành phố Westminster, trường học Gavin. Và nơi đây có một buổi pháp hội, tôi xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử ở khắp năm châu đang vào cái hệ thống Internet toàn cầu để theo dõi buổi pháp hôm nay. Và tôi xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử nào lần đầu tiên đến coi mắt Thầy Thông Lai. Cái buổi pháp hội này, khi tôi mở cái pháp hội dưới này, tôi hoàn toàn không biết cái mặt mũi của cái hội trường này là như thế nào. Do đó tôi phải bay về đây vào chiều ngày thứ năm để tôi lại tôi coi một vòng. Thì tôi vô đi tôi coi thì tôi thấy nó cũng được. Và sau khi đó, ngày thứ sáu, thứ bảy, thì quý vị biết, quý vị khi quý vị bước vào đây, quý vị thấy là nó đầy đủ những cái phương tiện này, có Phật, có hoa, có trống, có pháp khí để tụng kinh niệm Phật, có hàng trăm quyển kinh kinh Nhật tụng và hàng trăm quyển kinh Nhân Quả và các băng dĩa. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng đó là công sức của hàng chục Phật tử ở miền Bắc California, những người đã cộng tác với thầy để hoằng pháp. Họ cực khổ lắm, chúng tôi phải chở Phật, chở kinh, chở sách, chở tất cả nơi từ ở dưới San Jose và chuyển lên đây. Do đó chúng ta xin cho các vị Phật tử đó một tràng pháo tay. Quý vị chỉ đến đây vào lúc 9 giờ, có người đến 8 giờ, có người đến 10 giờ và có người đến 11 giờ. Quý vị có sẵn ghế để ngồi, có sẵn nước để uống và có sẵn đồ ăn order từ nhà hàng, deliver lại, có đủ kinh sách để. Nhưng mà có những người đã bỏ 2-3 ngày để lo cái pháp hội này, và có những người 4-5 giờ sáng phải dậy, và có những người đến đây để mà set up hội trường. Do đó chúng ta cố gắng tu hành. Tôi không lạ gì hết. Tôi biết tại đây có số lượng là thung lũng, coi như là cái trung tâm của người Việt tị nạn, mà hàng trăm ngàn người Việt ở đây, mà cái pháp hội này đến chỉ 300 mấy 400 người, tôi không lạ đâu. Vì trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói, đời mạt pháp sau khi Như Lai nhập diệt 500 năm, mà bất cứ một người nào ở trong cái cõi Nam Duyên Phù Đề này, nói là 500 năm nha, khi Đức Phật nhập diệt 500 năm là còn chánh pháp nha quý vị, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 500 năm, mà người nào nghe được cái danh tự Kinh Kim Cang và đến dự cái pháp hội mà có vị pháp sư giảng Kinh Kim Cang, người đó không phải ở trong pháp hội của một vị Phật, mà đã ở trong vô lượng pháp hội của nhiều vị Phật. Điều này cho thấy chỉ 500 năm sau ngày Phật nhập diệt mà Phật còn 8 tháng như vậy, chúng ta cách Phật đã hơn 2600 năm. Điều này chứng tỏ những vị nào đã có mặt tại đây, những vị đó có căn cơ đại thừa và đã dự vô lượng pháp hội trong đời quá khứ rồi quý vị ạ. Quý vị nên mừng đi. Trong kinh Phật cũng nói, một cái người nào đó xây một hàng hà sa số cảnh chùa, xây đúc hàng hà sa số tượng Phật, ấn tống hàng hà cái quyển kinh đại thừa, không bằng nghe một bài kệ 4 câu trong kinh Kim Cang mà thọ trì, người đó phước báo hơn, có nói trong kinh không? Thì như vậy quý vị hiểu tại sao mà nó công đức như vậy. Vì quý vị ấn tống kinh là quý vị chỉ ấn tống to thuốc để cho người ta uống, quý vị nhớ. Và quý vị tụng kinh là quý vị chỉ đọc to thuốc cho người ta uống. Và quý vị mà thỉnh tượng Phật lễ Phật, quý vị chỉ lễ các ông thầy thuốc, ngoài ra bệnh của quý vị vẫn còn 100% không hết. Thấy rõ cái điều đó chưa? Thấy rõ cái điều đó, chúng ta chỉ là in cái toa thuốc, đọc cái toa thuốc và lại cái ông thầy thuốc, bệnh nào mà hết đây? Quý vị thường nghe cái kinh mà Pháp Bảo Đàm Kinh, ngài Lục Tổ Huệ Năng khi còn là một cái người mồ côi cha, đi gánh củi ở trong rừng để đổi gạo nuôi mẹ. Bữa đó ngài Lục Tổ Huệ Năng gánh hai gánh củi từ trong rừng ra, đi giao cho một cái bà chủ nhà. Khi vừa bỏ củi xuống ở cái bếp củi thì cái bà chủ nhà bà tụng kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ngài đại ngộ. Nhưng mà đối với vị tìm được cái kinh Kim Cang này có câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm không? Có phải không? Ai đã đọc qua kinh Kim Cang này rồi đưa tay thầy coi. Không có cái câu đó, mà tại sao Lục Tổ Huệ Năng và ngài nói ngài nhờ nghe cái bài kinh Kim Cang? Tại vì khi Lục Tổ nghe tụng xong, ngài nói ủa, cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là cái câu gì, từ kinh nào? Thì cái người chủ của cái vựa củi mới nói đây là bài kinh Kim Cang do Ngũ Tổ Hoàng Mai, tức là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngài dạy phải tụng cái kinh Kim Cang này thì sẽ thấy tánh và sẽ có thể thành Phật trong đời này. Do đó Lục Tổ mới biết là cái bài kinh này là kinh Kim Cang, chứ ngài không biết. Ngài chỉ thọ trì có câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà ngài trở thành tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Như vậy tại sao không có trong này? Đó là một cái câu quý vị cần để ý. Toàn bộ cái quyển kinh này do những lời đối đáp của Phật và ngài Tu Bồ Đề, là một vị đại A-la-hán, mà Tu Bồ Đề được Phật khen ngợi là đệ nhất pháp không. Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1, ngài Mục Kiền Liên là thần thông số 1, ngài A Văn là đa, ngài A Nan là đa văn số 1, mà ông Tu Bồ Đề này là đệ nhất pháp không số 1. Như vậy toàn bộ cái quyển kinh Kim Cang này chỉ bao gồm có mấy câu sau này thôi. Người nào mà muốn tu hành chứng quả là một vị Bồ Tát trong đời mạt pháp thì phải theo cái tứ tướng sau đây: không được rơi vào ngã tướng, không được rơi vào nhân tướng, không được rơi vào chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Và cái đó là một cái đoạn tôi sẽ khai triển. Và một cái đoạn thứ hai, Đức Phật có nói trong kinh này: nếu dùng sắc để thấy Như Lai, nếu dùng âm thanh để cầu Như Lai, người ấy tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Đó là cái đoạn thứ hai. Như vậy rồi một cái đoạn nữa trong kinh này, Đức Phật nói nếu có người nào nói Đức Như Lai có đi khất thực, có ăn, có uống, có giảng pháp, có nằm, có ngồi, thì người đó không hiểu lời Như Lai nói. Vì sao? Vì Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu. Đó là cái phần cốt kỹ. Và như vậy cái phần cuối cùng cái trong kinh Kim Cang này là Đức Phật nói rằng: này Tu Bồ Đề, ông nên khai thị cho chúng sanh đời vào pháp nhớ, tất cả cái pháp nào trên thế gian có hình tướng, có thể dùng mắt thấy, sờ thấy được, kêu là pháp hữu vi. Khác nào đồ mỏng quyển, khác nào giọt sương đầu cỏ, khác nào bọt nước trên biển. Phải suy xét và nhớ như vậy. Như vậy tất cả mấy trăm chữ trong này chỉ bao gồm cái đó. Bây giờ tôi khai triển từng phần một của tứ tướng. Tôi đọc một đoạn rồi tôi khai triển để quý vị thấy. Kinh Kim Cang này là một bộ kinh tối thượng thừa, cao hơn cả kinh Pháp Hoa, cao hơn cả kinh Đại Bát Niết Bàn, cao hơn cả các bộ kinh nào. Nó ngang hàng với kinh Bát Nhã Ba La Mật. Vì cái quý nhất của đạo Phật là Kim Cang, là hột sòn đó quý vị, là kim cương. Và cái quý nhất của cái thế gian pháp này vẫn là hột sòn và kim cương. Thì thầy bắt đầu đi vào bài pháp. Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang tượng trưng cho hột sòn, là một cái gì cao quý nhất không thể phá hoại. Bát Nhã là trí huệ giải thoát. Nhớ, trí thức thế gian không thể gọi là bát nhã, vì trí thức thế gian chỉ giúp cho chúng ta làm giàu, giúp cho chúng ta có những cái vật chất, nhưng mà không giúp chúng ta thoát ly luân hồi sanh tử, nên không thể gọi là ba la mật. Mà ba la mật có nghĩa là bờ bên kia, cái bài kinh này nó quý giá như là hột sòn ở cõi Nam Diên Phù Đề, và nó khai mở trí huệ của chúng ta để chúng ta vượt qua bờ bên kia. Bờ bên này là sanh lão bệnh tử, bờ bên kia là niết bàn, là tịnh độ. Đó là cái căn bản của bài kinh. Bài kinh này được ai dịch thuật? Phật nói ra do đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala thập dịch. Tôi nhấn mạnh tất cả những bộ kinh đại thừa nào, tiểu thừa nào mà do các vị dịch thuật khác, các vị pháp sư khác dịch, chúng ta thấy không hay bằng ngài Kumala thập. Khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy cái lời văn kinh Pháp Hoa rất là hay. Khi quý vị tụng kinh A Di Đà, quý vị thấy hay không? Đọc lên như là cái tiếng nhạc. Vì ngài Kumala thập là người Bồ Tát đã ở trong vô lượng pháp hội. Vì khi mà ngài dịch thuật kinh xong, trước khi ngài nhập định, ngài mới phát nguyện rằng tất cả bộ kinh nào mà con dịch nếu sai lời Phật dạy thì xin cho con khi tà tỳ đốt thân con, sau khi con bỏ xác thân này lưỡi con sẽ cháy tan. Còn nếu sau khi con bỏ cái thân người này, đem đốt cho con 3 ngày 3 đêm mà cái lưỡi con vẫn còn đỏ như sen hồng, thì những lời của con dịch không sai ý Phật. Sau khi ngài Kumala thập dịch bộ kinh này và tất cả những bộ kinh đại thừa khác, và ngài được trà tỳ thì đốt 3 ngày 3 đêm, sau khi hốt cái tro cốt ra, cái lưỡi ngài vẫn còn đỏ như sen hồng. Do đó điều đó chứng minh những bộ kinh nào mà ngài Kumala thập dịch thì bộ kinh đó đáng là tin cậy, đáng và tán thán, và chúng ta có phước lắm mới được nghe. Tôi thí dụ bộ kinh Dược Sư mà có những vị pháp sư dịch thì kêu là một thời nọ Đức Phật ở tại tỉnh xá vậy đó, đi vừa cùng với 1250 vị tỳ kheo. Thì có những vị khác thì dịch bữa đó Bạc và Phạm đi với mới Bisu Ni. Quý vị không hiểu gì, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái dịch rất quan trọng đó. Mà cái người nào dịch lại từ ngài Kumala thập dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, ai dịch từ chữ Hán ra chữ Phạn là đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Mà kinh nào của hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch là quý vị thấy rất là hay và rất là tán thán, gồm có kinh Pháp Hoa, phải không, kinh Địa Tạng và những cái bộ kinh như là kinh A Di Đà và rất nhiều bộ kinh ngài dịch. Thì đại lão hòa thượng Trí Tịnh ở Việt Nam, ngài là một Kumala thập của Việt Nam. Ngài có cái đức hạnh kinh khủng lắm. Tôi nhớ vào năm 1960 mấy, trước khi xảy ra pháp nạn Phật giáo, thì lúc đó hòa thượng ở Vạn Đức, là ở, quý vị biết chùa Vạn Đức không? Thì có một cái chùa ở trên núi đó, họ mở một phá tu. Phá tu hồi đó là cái phá mà tu cho chư tăng học 3 tháng ăn cư kiết hạ trên núi. Thì cái núi đó nó lệ thuộc vào các bồn nước mưa. Quý vị lên núi quý vị thấy đa số quý tăng hồi đó là xây các bồn nước và hứng mưa. Nhưng mà nguyên ở trong cái tháng hạ 3 tháng đó thì 1 tháng đầu tiên là xài hết nước rồi, 2 tháng sau không có hạ. Thì bữa đó hòa thượng Trí Tịnh mới đi ra cái núi đó để mà dự cái lễ mà ngài đi ra ngài dạy, ngài dạy pháp cho chư tăng. Thì cái vị sư trụ trì đó mới than với hòa thượng: con khổ quá, còn 60 ngày nữa mới xong cái phá tu này mà bây giờ nước đã hết rồi, không có một giọt mưa. Thì đêm đó ông nằm mộng, cái vị hòa thượng mà trụ trì cái phá tu ngay cái người đó nằm mộng mới thấy. Ngày mai ông lên đắc y đảnh lễ một vị Bồ Tát đã thị hiện đến ngay cái pháp hội này. Thì ông giật mình vậy, ông đâu có thấy Bồ Tát nào. Nhưng ông nhớ lại, ông không thấy Bồ Tát nào đến. Thì đêm sau ông mới ngủ, ông thấy nữa. Cái Bồ Tát mà đang ở ông đó là cái vị sư hồi sáng lại lên núi, nên nhờ ông làm lễ cầu đảo đi thì sẽ có nước. Thì ông này ông mới nghe, mà ông có nghĩ ông này mình cũng là hòa thượng và ông kia cũng là hòa thượng, không lẽ ông đó là Bồ Tát. Trên đêm thứ 3 thì ông cũng nằm mộng thấy hộ pháp cái thần núi mất. Ông muốn nước này, cái núi này có nước, chùa này có nước, mà chẳng những có nước mưa mà có nước giếng nữa. Hãy thỉnh cái vị hòa thượng từ cái chùa Vạn Đức xuống đây và làm cái lễ cầu để cầu đảo. Thì sáng hôm sau vị hòa thượng đó mới đắp y và vô nói với hòa thượng là xin ngài làm cái đàn cầu đảo. Thì ngài chẳng nói gì, ngài cũng kêu đại chúng ra tụng một thời kinh. Rồi ngài nhắm mắt lại và ngài chỉ, ngài nói đào cái chỗ này. thì sẽ có nước. Và chẳng quả thật, chỉ đào xuống có 10 mét, nước phun lên ào ạt, và từ đó cái ngôi chùa đó, cái giếng. Như vậy tôi xác nhận rằng câu chuyện này tôi nghe khi tôi lúc đó, tôi sinh ngày trong năm 2, lúc đó 62 tôi mới 10 tuổi. Mà tôi xác nhận rằng cố đại lão xin lại cố đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là một hóa thân của một vị Bồ Tát. Để quý vị tin rằng những cái bộ kinh nào mà được dịch từ ngài Trí Tịnh là bộ kinh đó là do Kumala Thập của Việt Nam dịch. Và quý vị hiểu được rồi, xuất xứ tác giả rồi. Ta nghe như vậy, một thở nọ, Đức Phật ở trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Lúc đó gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ mà khất thực. Trong thành ấy Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà, khất thực xong trở về tịnh xá, dùng cơm rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi. Bấy giờ ông trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bên vai hữu, gối bên mặt quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Hy hữu thai, kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm cho các vị Bồ Tát và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Chỗ này chúng ta phải để ý, mình chỉ là hộ niệm khi có người chết, khi có người lâm chung. Tại sao ngài Tu Bồ Đề dùng danh từ là hộ niệm? Để ý cái chỗ này nha. Hộ niệm cho các vị Bồ Tát, thấy rõ, hộ niệm tức là niệm giúp cho những người nào đó, bảo trợ cho một người nào đó niệm Phật. Rồi hai phó chúc cho các vị Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam tử, người thiện nữ nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàng phục tâm mình như thế nào để mà được cái quả vị đó. Đức Phật dạy: hay thay này Tu Bồ Đề, đúng như lời của ông vừa nói, Đức Như Lai khéo hay hộ niệm các vị Bồ Tát và khéo hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Cái danh từ hộ niệm là quý vị hiểu rồi, nhưng mà chút nữa tôi khai triển. Phó chúc tức là coi như là cái lời mà dặn dò, cái lời chúc lụy. Quý vị nhớ không? Hôm nay Như Lai ở cõi trời Đau Lợi, ta vì chúng sanh đời mặt pháp mà phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát, đừng nên bỏ rơi các chúng sanh trong đời mặt pháp. Cái chữ phó chúc coi như là cái chữ là nhắn nhủ, là gửi gắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Này ông lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm gì quý vị? Hả? Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, mà tâm giác ngộ tức là tâm Phật. Quý vị nhớ cái tiêu chuẩn, cái điều kiện tu thiền ở tịnh độ mà quý vị không phát tâm vô thượng Bồ Đề là phát tâm thành Phật để cứu độ chúng sanh là quý vị khó vãng sanh. Nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà muốn phát tâm để thành Phật độ chúng sanh, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục như thế này, khi đó ngài Tu Bồ Đề dân Đức Thế Tôn: Con xin thích lắng nghe. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Các vị đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như thế này. Bao nhiêu loài chúng sanh, hoặc là nõn sanh tức là trứng sanh, hoặc là loài thai sanh là như loài người, loài heo, loài chó, hoặc là loài thấp sanh như những con vật mà ở dưới nước, hoặc là cái loài quá sanh như con di trùng, hoặc là chư thiên, hay là các vị quỷ thần, hoặc là loài có hình sắc như là chúng ta là cái loài có hình tướng nè, hoặc là loài không có hình sắc như là con ma hay các vị quỷ thần mà chúng ta không thể nhìn bằng mắt thường được, hoặc là loài có tư tưởng như loài người, loài trời chúng ta, loài chó, loài mèo, loài vật cũng có tư tưởng, hoặc là loài không có tư tưởng là loài nào? Con sứa. Quý vị đi tắm biển mà thấy con sứa, cái loài đó không có tư tưởng. Quý vị hiểu thầy nói không? Và làm sao mà độ cho những loài thai sanh, nõn sanh, quá sanh, trứng sanh, loài có tư tưởng, loài không tư tưởng mà được nhập niết bàn như là ông Xá Lợi Phất, như một kiền liên, đổ hết cho họ vào vô dư niết bàn. Vô dư là không còn dư lại cái thân này, mà hữu dư niết bàn là những vị A-la-hán đã chứng quả, nhưng mà còn cái dư báo là cái thân tứ đại này, quý vị nhớ, đổ hết cho tất cả loài chúng sanh thai trứng quá thấp mà đều vào cõi niết bàn hết rồi. Như thế mà thiệt không có chúng sanh nào là kẻ được diệt độ, thì mới đúng là cái người đó mới được cái đạo quả. độ cho tất cả. Như bây giờ thầy độ cho 400 người Phật tử ngồi đây vào cõi niết bàn, mà thật ra không có một người nào được giảng sanh, không có được người nào nhập diệt, thì như vậy thầy Thông Lai mới đúng là làm theo ý Phật. Cái câu này nghe nó kỳ quá, quý vị thấy cái điểm này không? Khi mà tôi đọc Kinh Kim Cang tới chỗ này tôi nhức đầu liền. Nhưng mà giờ tôi khai triển theo cái thí dụ thế gian, có phải là tất cả chúng ta ở đây, chúng ta đều khổ vì cái đầu tiên là ngã tướng hay không? Bây giờ tôi thí dụ, một cái cô gái ở Việt Nam, cổ là cái gì không cần biết, nhưng mà một cái anh chàng nào đó bắt đầu về để làm cái hung thú, lấy cái công hàm độc thân làm cái hung thú, về Việt Nam sau có một đám tiệc, một cái đám cưới, rồi từ đó kêu là bà xã của tôi hay vợ của tôi. Thì khi đó rước cái bà xã của tôi hay vợ của tôi qua đây, mà bà xã của tôi, anh ta đi làm về, anh ta thấy vợ của tôi, bà xã của tôi mà có dẫn một người đàn ông vào phòng để nói chuyện, mà anh ta sẽ đi với một người bạn nữa, hai người cùng thấy, hai người bạn cùng ở sở đi làm về và cùng share phòng ở trong ngôi nhà đó, nghĩa là bước vào tới nhà thì cái anh mà cưới người vợ Việt Nam thấy cô vợ mình đang ngồi âu yếm với một người đàn ông khác, thì anh đó ở trong trạng thái địa ngục, anh nói khổ đau và anh thấy trời đất quay cuồng đau khổ, trong khi anh người bạn cùng về trong một chuyến xe, cùng bước vô, mắt tai mũi lưỡi đều thấy cảnh đó, anh nó không khổ. Tại sao mà khổ? Vì vợ của tôi. Quý vị để ý, đó là cái khổ đầu tiên, cái ngã của tôi nè, phải không? Mà vì ngã của tôi, nó mới tôi đặt cái ngã này lên bà xã của tôi. Rồi quý vị thương đứa cháu ngoại, ở trong pháp hội này có ai dẫn 3-4 đứa con nít, nó chơi, nó chạy, nó té, nó bể đầu, nhưng mà đứa đó không phải là cháu ngoại của quý vị không khổ, vì không phải là cháu ngoại của tôi. Quý vị đầu tiên, quý vị chấp cái ngã này là thật, cái thân 50kg này là thật, rồi quý vị mới chấp là cái xe của quý vị là thật, cái nhà của quý vị là thật, vợ chồng con cái là thật, rồi quý vị đặt tới cái ngã lên là đứa cháu ngoại là thật, cái ngã mình nó phóng ra tùm lum. Có phải chúng ta khổ vì cái ngã chưa, quý vị thấy rõ chưa? Một thí dụ nữa, một chiếc xe Mercedes, người ta đi rước thầy ở một cái tiểu bang, thầy đi giảng pháp tu, cùng ngồi trên chiếc Mercedes đó, thầy ngồi bên phía hành khách và ông Phật tử trưởng bang tổ chức ông ngồi bên phía tài xế. Trên đường đi qua ngang một cái khu Mỹ đen như là Auckland vậy đó, thì người Mỹ đen họ ném một cục đá và ném một cái nó trúng vào cái kiến windshield của ổng, nó làm cái cốp nó nứt, thì ông này ui da, mà thầy ngồi thầy không ui da. Tại sao? Vì cái xe này không phải của thầy. Thấy rõ chưa? Thấy cái khổ chưa? Rồi đây tôi nói chuyện nó có sách mấy kiến. Ông Tâm Hiệp đứng lên, ông đã đứng lên. Ông đó là đi với thầy qua tiểu bang Arizona, ông chạy chiếc Subaru, à chiếc gì? Suburban. Và ông chở một phái đoàn trên đó đi từ Cali qua Arizona để mở cái phá tu vào cái cách đây ngày 7 tháng 3. Thì ở Arizona nó có những cái máy chụp tích cực không phải như Cali chúng ta. Ở đây á, là những cái đèn stop sign chụp khi chúng ta dừng đèn đỏ. Nhưng mà bên đó nó trên freeway, cứ chừng 15 mai nó đặt một cái máy chụp hình. Ở đây có vị nào Arizona đưa tay cho Phật tử chứng minh lời thầy nói đúng không? Và đầu tiên chúng ta là những người tôi từ Seattle xuống, ở trong phái đoàn đó gồm có 5 vị, 3-4 vị Seattle, 3-4 vị San Jose và 3-4 vị Stockton, và ông đó là Stockton, ông chủ xe. Và tôi đi hồi tôi lạ, tôi nói ủa sao bộ phái đoàn mình đẹp trai lắm, sao mình đi tới đâu thấy đèn nó nhá tới đó. Tôi ngồi trên cái bị gì, tôi là pháp sư thì lúc nào cũng ngồi ở bên hàng ưu tiên và kế tài xế. Thì bữa đó buổi chiều rồi tôi nhìn tôi thấy lạ, tôi nói ủa mà sao mình chạy một đoạn thì lúc đó là cái freeway nó cho limit 60 mai mà ông này cứ chơi 75-80, và cứ chạy một đoạn chừng 10 mai thì tôi thấy nó nhá đèn lên cái. Thì tôi nói ủa sao bữa nay nó ở Arizona này nó welcome khách mình quá, nó nghĩa là nó thấy người bản, tôi nghĩ là cái bản số xe California, tức là nó ái mộ nó chụp để nó tặng mình quá. Nhưng mà chụp được hai cái thì một cô Phật tử ngồi trong xe cổ là người Arizona cổ nó ê quên anh Tâm Hiệp ơi, ở đây nó chụp nó gửi tích cực về đó, phải không? Thì khi đó anh Tâm Hiệp anh ngồi trên xe ảnh thở không ra, mà trong khi chính người khác ngồi vẫn nói chuyện vui vẻ, vì cái tích kịch đó không phải là của thầy Thông Lai. Thấy rõ chưa? Như vậy tất cả những cái đau khổ này có phải là từ ngã tướng mà ra không? Hả? Nhưng mà bữa nay ông Tâm Hiệp này, ông nghe được bài kinh này nè, vào tháng 10 tới thầy sẽ qua Arizona để giảng tiếp cái kinh Lương Hoàng Sám còn bỡ dở. Thì lúc đó tôi bảo đảm ổng sẽ chạy 80 mai, nhưng mà cho máy chụp hình cứ chụp đi, phải không? Vì sao? Cái thân này sắc tức là không, có rồi còn mất. Cái thân này cũng không giữ được, rồi cái bà hồn đi của ổng cũng không giữ được, thì cái xe mạc CD này làm gì mà giữ được? Mày có muốn chụp bao nhiêu thì chụp, phải không? Chụp bao nhiêu thì chụp. Vì khi ông Tâm Hiệp này ổng có một hơi thở vô mà không có một thở ra, thì ổng trở thành một xác thúi, và hồn ni của ổng đố mà dám ngồi bên đó vì sợ ma, phải không? Như vậy người nào mà thấy được cái ngã tướng này không thật thì người đó không còn sợ cảnh sát, không còn sợ đá của Mỹ đen chọi, và chút nữa ổng bước ra ngoài cái pháp hội này, ổng thấy chiếc Rolls Royce của ổng mất, ổng cũng cười. Ông này được như vậy, tôi gọi ông này chứng quả tu đà hoàng. Nhưng mà một chút nữa nói như vậy, vì Bát Nhã nó có ba level: văn tự Bát Nhã là tôi đang nói đây, và quán chiếu Bát Nhã, và thật tướng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã thì thầy nào, Phật tử nào cũng có thể nói được, nhưng mà quán chiếu Bát Nhã thì tùy theo căn cơ quý vị quán sâu hay cạn. Người nào mà đọc văn tự Bát Nhã, người đó mới chỉ là đọc to thuốc. Người nào quán chiếu Bát Nhã là người đó đang nghiên cứu và chuẩn bị uống thuốc. Người đó có thể tự cứu mình mà chưa được cứu cho đời. Người nào mà trở về với thật tướng Bát Nhã thì người đó làm thiên nhân chư đạo sư, là tổ, là Phật. Nhưng mà ổng bước ra, ổng nghe bài pháp này mà thứ nhất ổng thấy ổng không có buồn, mất cái xe mà không buồn, thì ông này được gọi là quán chiếu Bát Nhã. Mà ông này ổng thấy như vậy mà ổng còn chạy vô, ổng kêu tất cả với bà con ra đây: tôi cách đây 3 tháng tôi bị tích kịch, tôi đau khổ, tôi ngủ không yên, mà tôi chạy tôi rung, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà bữa nay tôi do nghe cái bài kinh Kim Cang, ngã tướng không thật, cái tướng xe không thật, cái tài sản không thật, và tôi nói quý vị nghe, tôi mới vừa mất chiếc rô rồi mà tôi vẫn coi như là gì, vô quái ngại. Thì ông này được kể là bước vào cái cửa không tướng, mà nhà thiền gọi là bước hàng trăm cái ngọn cây, mà đây là cái cửa cuối cùng để lọt vô, phải không? Tôi nói thiệu quý vị, thấy ông tướng ông đó vậy đó, chứ ở đây ổng phước báo nhiều lắm đó quý vị. Ổng là cái người đề nghị với thầy lập cái làng A Di Đà ở miền Bắc Cali. Tôi nói cái làng A Di Đà nó rắc rối lắm. Tôi khởi công bắt tay vào việc thành lập làng A Di Đà ở bên Houston là hơn 1 năm rồi, mà bây giờ mới thành công vào lúc mà tháng 12 năm rồi tôi mới xong giấy phép. Và tôi bây giờ tôi đang xây dựng chánh điện, đang xây dựng nhà cầu, đang xây dựng và đang ủi lô chia cho mỗi bà cụ mỗi người 3.000 siêu ca phít đất. Ha. Nhưng mà tôi đang làm bên đó, quý vị biết hệ thống lưu binh, hệ thống điện, rồi city medicine, nó khổ lắm. Mà các bà già phải đóng góp, ông nói: con, cái đời con có cái gì? Con học không bằng ai, đẹp trai thì cũng không đẹp trai hơn ai, phải không? Phải không? Nhưng mà ông lên nói chuyện thì càng hay hơn thầy nữa. Quý vị nghe cái băng mà ông đọc ở trên diễn văn mà cái ngày tôi móc ông lên đó, nhớ chưa? Ông nói thì là cà mà. Tại vì ổng như vậy đó. Nhưng mà ổng có cái phước báo là ổng ở cái nhà nhỏ lắm, có khoảng 10.000 siêu ca phích. Và ổng cái gara ổng rất là nhỏ, chỉ có 3.000 siêu ca phích, phải không? Và cái tiền len kép đinh của ổng để làm len kép trong đó không chừng 600.000 thôi. Và ổng có xài cái điện solar mặt trời chỉ có 80 mấy ngàn đô thôi. Và ổng đi giết rô rôi. Vì bữa trước á, thầy lên, ổng đi đón thầy, để lên thăm nhà ổng. Thầy hồi đó giờ không biết chiếc xe nào mà 2 chữ R, thì nói: cha này đi xe kỳ quá, không có ai thấy. Thì lúc đó một người nói: cái chiếc này là Rolls Royce đó thầy. Như vậy ông này cũng có đầy đủ phước báo, và ông có đầy đủ hết rồi. Thì ông nói trong cuộc đời ông á, ông không tài giỏi gì mà tự nhiên nó đến do cái phước của ông. Trong thời gian địa ốc mà lên thì ông lại mua, mà trước khi nó xuống thì ông lại bán hết rồi. Bây giờ thấy không? Rồi bây giờ nó xuống nữa thì ông lấy ra ông mua nữa. Bây giờ thấy rõ chưa? Và ổng như vậy đó là ổng rất là hạnh phúc. Nhà ổng nói trong đoạn cuối: con nghe băng thầy rồi, con muốn dùng cái tiền này, vì trước sau con cũng mất. Con muốn các cái chùa đầu tiên nói tôi nên no. Chùa nhiều rồi, phải không? Cất chùa để làm cái gì? Phải đánh dấu hỏi đó. Khi mình cất một ngôi chùa là cái chùa đó để làm cái gì? Hay là cất ngôi chùa để rồi thỉnh một vị thầy, một bà sư cô vô, gõ chuông gõ mõ rồi vô đó rồi phiền rồi não, rồi gây lộn rồi sân si, phải không? Do đó tôi nói cái nào mà đáp ứng nhu cầu của chúng sanh là quý vị nên làm. Thì ông nói con nghe thầy làm cái làng Di Đà, con muốn lập làng Di Đà, tôi nói tôi ủng hộ. Vì cái làng A Di Đà là cái nơi đoạn cuối cuộc đời cho những bà cụ đã một đời nuôi con nuôi cháu, cho những ông già đã một đời sống trong các trại tù cải tạo, vì nhờ cái mắt HO của mấy ông mà quý vị mới được ở đây đó. Nhiều đứa con không thấy thường cái chữ HO của mấy ông mà giờ này mới được trở thành bác sĩ, để trở thành kỹ sư, để trở thành những chủ tiệm nail, chủ nhà hàng. Mà không lẽ tới đoạn cuối cuộc đời lại khi mà ổng bị trên thở oxy, dưới mang tả, rồi đẩy ông vô những cái nhà dưỡng lão để cho những người Hoa Kỳ họ không có cái lương tâm, họ được training coi những cái người đó như cái máy, và họ tả không thèm thai, cơm ăn không được kể đó, đổ họ sạc cho chính phủ mỗi một người 7.000 tới 9.000 đô la, 5.000 tới 10.000 đô la một tháng để đốt đi hết cái phước của những người đó, thay vì cái đó để dẫn sanh. Thì bây giờ tại sao chúng ta không lập một cái làng, chúng ta gom hết những người đó vào một nơi, rồi chúng ta tương trợ với nhau, chúng ta lập ra một cái bang volunteer thay tả, khám bệnh, chở đi bác sĩ, an ủi và tụng kinh và khai thị và hộ niệm cho những người đó ở đoạn cuối cuộc đời, và hy vọng rằng họ xả thân, họ không tuổi và họ có niềm tin, họ không cô đơn và cuối cùng họ được giảng sanh. Đó là cái nguyện vọng của thầy Thông Lai. Cái chương trình làng Di Đà của thầy nó không có giống như chương trình làng Di Đà của bất cứ ai. Tôi không đứng trong cái title của cái làng Di Đà đó, vì tu sĩ là không tài sản. Tôi không đứng trong ban ác khao của cái làng Di Đà đó, vì sa di là không được giữ tiền của gì thì kheo. Tôi không đứng trong cái board director. Ngày hôm qua ông gặp tôi, ông nói thầy ơi kiếm cho con 5 người đứng chủ cái làng làm trong cái board. Tôi nói không có, tôi kiếm người khác, phải không? Con hôm qua con nói thầy phải không? Thầy có. À, như vậy là tôi chỉ đơn thuần là một cái người hướng dẫn về tinh thần, một cái người trị bệnh tâm bệnh thôi. Và cái đường lối của thầy, khi thầy mua miếng đất ở bên làng Di Đà ở Hilton, thầy làm sao? Chư Phật gia hộ thôi quý vị. Chúng tôi bỏ ra gần 9 tháng trời để cho những Phật tử mà rành gì để đất mua không được đất. Chỗ này mua được thì sau khi nó gọi lên city, nó nói chỗ này wetland. Chỗ kia mua được nó nói chỗ này gió thổi, tornado. Chỗ nào mua được nó nói lục, mua hết vùng này vùng kia. Chỗ thì nó biểu mình đi hearing để coi cái neighbor có complain không. Vì lập một cái nursing home nó đã khó, mà lập một cái làng Di Đà tập trung cả 100 bà cụ vô đó thì nó càng khó hơn quý vị à. Chúng tôi hầu như nản chí, chúng tôi mới lên khóc với Phật Di Đà và lại nó xin cứu cho các cụ đây. Nguyên cái vùng Hilton họ có tới Hilton người Việt không thua gì ở miền Nam Cali đâu quý vị. Mà giờ con chỉ có cái ước mơ làm sao cho 100 bà cụ vào làng để làm cái tiêu chuẩn, và 100 bà cụ đó khi chết đều được giảng sanh. Đó là cái mơ ước trả ơn Phật, con không muốn nhiều. Thì bây giờ xin Phật cứu con. Tình cờ thì cái người ta đã hầu như đầu hàng rồi. Họ đi ngang họ thấy một cái mảnh đất nằm ở trên cái đồi cách Hilton khoảng chừng 45 phút lấy xe, kêu là Con Roi. Thì cái miếng đất đó nó có cây như Đà Lạt. Ở Hilton đa số đều là ngập lụt, thì miếng đất này nó là miếng bắc mà nó ở trên cái đồi gió rất là thoáng như Đà Lạt, và trong đó còn nguyên thủy những cái rừng thông rất là đẹp. Do đó cái ông chủ này là một tay triệu phú, ông giữ miếng đất đó để ông làm chỗ săn bắn là 47 mẫu. Sau khi cái ban đại diện đi vào mà nó có khổ thế này, từ ở ngoài đường cái mà đi vô đó nó qua năm mai, mà cái nếu mà chúng ta không nhờ ông chủ đó, ông đã tráng cái đường nhựa mà năm mai rồi, tôi không thể nào làm được làng Di Đà. Vì làng Di Đà nó đòi hỏi phải xe cứu hỏa vào được, xe cứu thương vào được, không quá xa bệnh viện, không quá xa shopping center, để cho khi nay quanh quanh là người ta có thể chạy vào. Mà đó đủ tiêu chuẩn hết. Nó đi có 3 phút, 5 phút là ra tới chợ, 5 phút tới bệnh viện, tới sở cứu hỏa. Thành ra có đường nhựa vào tới nơi, tới cổng làng. Thì ông này ông nghe chúng tôi trình bày, chúng tôi cần một chỗ như vậy. Nghĩa là quý vị 47 mẫu, quý vị không tưởng tượng được trong đó có cái đồng hồ điện, có cái giếng nước và cảnh rất là đẹp. Ổng thường thường cuối tuần ổng đậu cái RV để ổng đi săn bắn. Ổng camping ở trong đó, ổng giữ thiên nhiên, ổng có phá. Ổng nói chúng tôi bán cho quý ông, chúng tôi muốn ông giữ cái natural không được phá cây, trừ những cái chỗ nào mà cất nhà cho quý cụ hoài ra. Giữ như vậy thì khí hậu tích xịt nó nóng, nó nhờ bóng cây nó mát. Và giữ như vậy thì những cơn bão thổi qua nó không có bị ảnh hưởng tới các cụ và không có bị mất đi cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Thì chúng tôi hứa. Thì một lô đất ở đó chúng tôi mua đó là giá rẻ lắm mà nó tốt như vậy đó cũng phải là 10.000. Nhưng mà quý vị không tưởng tượng được, người Mỹ họ có cái tâm kỳ lắm, họ nghe mình làm như vậy, họ bán 47 mẫu có 230.000. Người Mỹ họ không tu nhưng mà họ hơn chúng ta. Tại sao? Quý vị để ý coi. Nhiều bà tôi ngồi tôi tu trong chùa tôi là tôi thấy nhiều bà hồi đó mới thọ ngũ giới thì dễ thương lắm. Hồi chưa thọ ngũ giới mới vô chùa đó quý vị dễ thương. Bắt đầu thọ ngũ giới rồi hơi khó một chút. Thọ thầm thiện hơi khó một chút. Mà lên tới Bồ Tát rồi đụng đâu sân si đó. Quý vị có thấy rõ không? Thành ra tôi kêu là quý bà là thọ bồ đòn chứ chả phải Bồ Tát gì hết. Như vậy người Mỹ họ không tu mà nói một câu họ dám như vậy. Trong khi chúng tôi đi mua những miếng đất của người chủ Việt Nam mà nghe nói làm như vậy là bớt một sen cũng không bớt. Mà hỏi ra là tôi ăn chay trường 50 năm thọ Bồ Tát giới 20 năm rồi. Quý vị thấy Bồ Tát Việt Nam đó. Như vậy mình không có ngạc gì thấy người Mỹ họ giàu là tại vì họ có cái tâm rất là rộng, nó kỳ lắm. Nói nghe nói mà làm cái gì mình lên một cái chương trình là nó ok. Khi mua được miếng đất đó xong, chúng tôi phải đi lên tiểu bang để xin làm giấy phép. Thì cái giấy phép nó khó khăn lắm. Bây giờ những cái vụ khủng bố ở bên Texas, nó có vụ Wesco hồi đó, cái vụ mà David mà nó làm một cái làng rồi nó nhớ cái gì không? Rồi nó bắn, nó giết tùm lum ở Texas, nó rất dị ứng với lập cái làng. Nó hỏi tôi bây làm cái gì trong đó. Rồi nó hỏi lúc đó là mấy người trong đó, nó dạ chúng tôi đem mấy bà cụ vô đó. Chúng tôi cất 100 căn nhà nhỏ ở Maui Home, chúng tôi làm cái chùa. Rồi nó hỏi mỗi tuần lên nó tu bao nhiêu, nó nói thì 100 cụ thì mỗi cụ 5 đứa con, 100 cụ cũng 500 đứa, mà nó nghe nói 500 đứa. Mà vào đó là nó không ký giấy rồi, phải không quý vị? Bữa đó làm đã được giấy tờ, sau cùng chúng tôi mới lên cái kế hoạch. Chúng tôi bữa đó chúng tôi đi xin thì chúng tôi mới nói thế này. Chúng tôi mới nói, người chúng tôi chuyên môn là không muốn làm cái người hàng xóm vô tình nữa. Vì chúng tôi qua đây từ những ngày đầu miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản 30 tháng 4. Và những người đi qua đây trên những chiến hạm Hoa Kỳ. Và những người đi đây trên những chiếc tàu vượt biên của thập niên 75, thập niên 80. Và những người mới định cư HO. Và những người đi theo diện con lai. Và những người đi theo diện vợ chồng bảo lãnh. Chúng tôi làm cất ca cất cụm. Khi mà chúng tôi chạy thoát Cộng sản, chúng tôi cất ca cất cụm. Rồi gửi tiền về. Trong khi đó cứ hở là dịch Đà Nẵng bão lụt là hội Quảng Nam Đà Nẵng đóng góp gửi về nuôi. Rồi hội Thừa Thiên Huế đóng góp gửi về nuôi. Hội Biên Hòa gửi về nuôi. Hội Long An gửi về nuôi. Tất cả tôi nghiên cứu lại đó, từ đó tới giờ bất cứ thiên tai bão lụt gì hả mà nó xảy ra ở Việt Nam cũng đều móc ruột ở cái mấy cái ông Việt Kiều chúng ta đây hết. Mà trong khi chúng ta nghèo hơn những cái tên mà chủ tịch nước, quốc hội, dân biểu, những tin tư bản đỏ, mà tôi chưa thấy một cái ông nào bên đó mà ký vài ngàn đô la để mà giúp đồng bào. Quý vị có thấy rõ cái đó chưa? Khi đó tôi mới nói với một cái ông Mỹ kia, tôi nói cái trình bày đó chứ ông, một ông Mỹ, thì ông nói bây giờ ông nói hết đi, bây giờ ông muốn cái gì. Ông đó là ông biết ở bên ông, người ông biết về vấn đề mà Governor đó, thì ông nói thầy phải viết lên một cái gì đó cho Mỹ nó đọc mà nó make sense á thì nó mới cho. Thì tôi viết cái tựa đề là tôi không muốn làm cái người hàng xóm vô tình. Tôi nói chúng tôi là những người Việt Nam ở Little Sài Gòn, Bô Sa, ở miền Bắc Cali, Thung Lũng Hoa Vàng, ở Houston, Texas, ở Dallas, ở khắp nơi trên 50 tiểu bang. Nhưng mà mỗi khi một trận bão xảy ra, chúng tôi ít thấy người Việt nào kêu gọi để bỏ tiền ra giúp cho người Mỹ. Mà mỗi một lần chúng tôi bệnh là chúng tôi đai nanh hoành, nai hoành hoành. Mỗi một lần chúng tôi test xỉu là kêu nai quanh quanh. Mỗi một lần chúng tôi bị lay off là chúng tôi đến sở thất nghiệp. Mỗi lần chúng tôi bị chồng con ly dị, chia nhà, trả luật sư, chúng tôi đến gõ cửa welfare. Nhưng mà khi người Mỹ có chuyện, chúng tôi làm những người hàng xóm vô tình. Hôm nay xin các ông cho tôi làm một người hàng xóm có ân tình. Chúng tôi muốn gánh vác một gánh nặng dưới chính phủ Hoa Kỳ. Mấy ông có cho hay không? Chúng tôi gửi lá thư đó và sau đó giấy phép được thành công. Chúng ta thấy rõ không? Tại vì chúng ta trong thì vô quốc tịch Mỹ, nhưng mà vô quốc tịch Mỹ không phải là chúng ta đóng góp xây dựng đất nước này, mà chúng ta coi đây là quê hương thứ mà chúng ta chuyên môn nuôi mấy thằng cha Việt Cộng nó no nó mập lên. Thì bữa kia có một người hỏi tôi: thầy Thông Lai, xin thầy cho cái ý kiến khác biệt gì giữa những chủ tịch nước và những ông tổng thống Mỹ, xin thầy cho tôi một cái đặc điểm nhất. Thì bữa đó tôi đang ngồi tôi check email thì nó để lên một cái là kêu là Yahoo Messenger, là tôi biết cái tên đó, là tôi nhìn là tôi biết là Yahoo Việt Nam, thì tôi biết tên này Việt Cộng. Để nó móc, nó nói là tôi chỉ thấy rằng nước Mỹ chả có gì hay hết, nước Mỹ cũng xảy ra nội chiến như là Việt Nam chúng ta. Tổng thống Mỹ thì lên làm việc, ông nào Reagan lên rồi cũng già rồi cũng bị bắn chết, rồi ông tổng thống Obama hồi lên là tóc xanh, mới lên có năm là tóc bạc hết. Nó nói thế vậy. Rồi điều đó cho thấy rằng ở Mỹ này là cái nước khổ đau hơn nước Cộng hòa xã nghĩa chủ nghĩa Việt Nam của chúng tôi. Xin thầy Thông Lai cho tôi một cái chat để tôi nói chuyện. Thì tôi nói đúng, ông nói rất đúng. Tôi chỉ thấy rằng những đồng chí của mấy ông á, khi còn mà chưa nắm chức vụ, ông nào ông nấy á, bảy ông đeo cái tà lá chuối không có gãi, bảy ông đeo tàu lụa ông gãi, ông nào nấy mà xanh le hết trời à. Nhưng mà từ khi Nguyễn Tấn Dũng lên thủ tướng, trời ơi mập lù ra. Nghĩa là đặc biệt những chủ tịch của Đảng Cộng sản mà nó lên, nó làm việc, nó đều sổ sữa, nó đều đẹp trai. Tại sao? Nó đều móc ruột đồng bào, nó mập không phải. Còn Tổng thống Obama lên là giải quyết vấn đề này, vấn đề kia. Thành ra Tổng thống Hoa Kỳ lên là phải bươi đầu, bươi cổ để mà giải quyết thất nghiệp, giải quyết an sinh xã hội. Do đó Tổng thống Hoa Kỳ là họ phải tẩy não, họ phải dùng xương thủy để phục vụ dân chúng. Còn Tổng thống của Việt Nam, Chủ tịch Việt Nam chỉ là ngồi chơi để được sổ sữa. Không có lạ gì hết. Nguyễn Tấn Dũng lên cũng sổ sữa, Nguyễn Văn Linh lên cũng sổ sữa, Võ Văn Kiệt lên cũng sổ sữa, mà Obama lên thì cholesterol tiêu. Tôi là tại vì nó ơi chọc tôi nói thẳng. Mà quý vị có đồng ý không? Bữa nay thầy nói nhẹ lắm, Diệu Hảo đừng lo, nhẹ lắm, không có mạnh đâu. Ồ, máu rồng mỡ. À, cái đó để trả lời trong câu hỏi hay lắm chút nữa. Có một vị Phật tử coi kinh Nhân Quả của thầy rồi mới nói. Chúng tôi đọc hay lắm trời, trong này nhiều câu hỏi hay lắm. Nãy giờ tôi chỉ giảng có cái ngã tướng không nha quý vị. Mà đã hấp dẫn vậy rồi, tới hồi mà nhân tướng nè, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà tôi chuyên môn đem mấy ông mà Việt Cộng ra tôi thí dụ không, cái gì dễ hiểu lắm. Có họ có dân hỏi vấn đề mấy ông Việt Cộng này nè. Có mà, tôi nhớ là hôm tôi có để tôi nói bài pháp bữa nay, quý vị không nghe uổng lắm á. Kỷ niệm ngày 30 tháng 4 mà, thì tôi giảng đại thừa mà cũng không bỏ quên 30 tháng 4, phải không? Đây, nói có sách bách có chứng. Phong Quỳnh Khoa gửi cho tôi vào ngày lúc già cách đây. Kính thưa thầy Thích Thông Lai, con tên là Quỳnh Thanh Phong ở Texas. Con thường nghe MP3 của thầy trên website. Hôm nay con có một câu hỏi về nhân quả, xin thầy cho ý kiến. Thưa thầy, làm việc gì cũng có nhân có quả của nó, nhưng con không hiểu nhân quả có đúng với tuổi vô thần Cộng sản Việt Nam không? Đã gần 40 năm nay chính quyền, nó nắm chính quyền,
con chưa thấy mấy thằng cộng sản trả quả, toàn là nó ăn mập thay, nó đi xe Lexus Mercedes, nó mua nhà ở Mỹ, không bao lâu những ngôi nhà ở Busan nó mua hết, phải không? Không bao lâu những tòa đại sứ nó mọc đầy ở Việt Nam, rồi không bao lâu mấy cái chùa ở bên Mỹ này là nó bắt mình lại bắt hồ hết trọi đó thầy. Như vậy có lẽ nhân quả mà thầy phát cho cuốn kinh nhân quả cho con chỉ đúng với những ai mà thọ ngũ giới, mười giới, thập thiện giới và Bồ Tát giới, phải không thầy? Như vậy quả này tụi vô thần, vô nhân thì kiếp sau làm sao tụi nó biết quả để nó sợ. Thầy đọc nhiều kinh điển của Phật giáo, thầy có cái chú nào để dạy cho con đọc lên cho tụi nó lãnh quả liền hay không? Ông đọc nhân quả, ông thấy toàn là mấy bà Phật tử của mình á. Thưa thầy ơi, tại sao từ ngày con quy y Phật, cái làng con trai con nó bất hiếu, nó chạy theo vợ, cái thầy vô thì nói đó là quan gia cái chủ, tôi trả đi, phải không? Rồi có ông từ con hồi nó chưa tu, phải không? Hồi con bắt đầu mà theo tu, phát tu, coi như là Phật thích cái Pháp Sư Ngộ Thông, thì con lúc đó là con cũng có giúp làm, mà tự nhiên quy y xong cái bắt đầu là cái tiệm nail của con hồi xưa làm một tháng 20.000, làm có 10.000. Rồi bắt đầu chạy theo thằng Trường, cái đi học mấy cái pháp của ổng nữa. Cái là cái tự nhiên tiệm nail từ 10.000 tháng còn có 7.000. Bây giờ nghe pháp của thầy bây giờ còn có 2.000 tháng, không đủ trả tiền nhà. Thì như vậy không lẽ nhân quả chỉ đến với tụi con hay không à? Mà không đến với mấy thằng Việt Cộng, phải không? Thành ra con thấy như vậy không đúng, phải không? Thật ra quý vị để ý coi, cái nhân cái quả, tại vì lẽ lẽ thầy chưa trả lời cái đoạn này. Cái đoạn này là nó hay lắm. Cái đoạn này là sân khấu về khuya mình để cho Phật tử ăn trưa rồi mình mới đem giảng, phải không? Trong tứ tướng này tôi mới giải có cái chữ ngã tướng thôi mà nghe nó đã lỗ tai rồi. Còn nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thì như vậy tôi tạm trích cái câu này. Tại nãy có người trên online nói là mấy thằng Việt Cộng mà nó mập vài bữa nó cholesterol chết hết bây giờ á. Nhưng mà tôi nói rõ cho nghe, nhân quả nó có ba đời. Chớ có dội người thế gian thấy mấy ông thầy chùa, mấy bạn chay trường cho là sao ngu quá vậy, phải không? Không biết hưởng thụ. Nhưng mà cái nhân á, chúng ta là khổ, chúng ta từ tối chúng ta sẽ đi ra sáng hả. Còn những người đang ăn chơi hưởng thụ này kia đó, thì những người đó là từ sáng sẽ vào tối. Tôi sẽ nói nhân quả nó có ba đời. Bây giờ tôi đem lực nhân quả tôi nói nè. Thời trước 75, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tôi không phải nói là tốt phơ phật 100% như là chính phủ nào, nhưng mà chúng ta chỉ có 20% hoặc 10% những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa là xấu. Chúng ta chỉ có 10% những cảnh sát quốc gia là xấu. Chúng ta chỉ có 10% những cái người xuất thân từ học viện hành chánh xấu. Chúng ta chỉ có 10% những cái người làm việc là xấu. Chúng ta có 90% là tốt. Tôi không nói là tốt hẳn, đúng không? Vì trong thời chiến, quý vị thấy không? Rồi có những ông rồi coi như là phung phí. Mấy ông đó hồi xưa tôi biết mấy ông uống rượu bia mặt ten, uống rượu, rồi đi hành quân, rồi có lính ma, lính kiển, rồi có vợ nhà, rồi đi mỗi đơn vị đều có bầu nhỏ. Do đó mấy ông phung phí phước báo, phải không? Do đó sau chiến tranh mấy ông hết phước, mấy ông bị thua Việt Cộng, và mấy ông trở vào các trại tù nó nhốt. Thì trong thời gian này không có ông nào mà đi cải tạo mà chúng ta thọ bắt quan trai đó. Mà người nào giỏi nhất là thọ 24 tiếng, người nào giỏi nhất là Phật thất 7 ngày. Nhưng mà có những ông sĩ quan cải tạo thọ bắt quan trai 3 năm, có không? Không nằm giường cao chiếu rộng, trời ơi mấy ông ngủ thắp chè, phải không? Mấy ông ăn tầng gọi là bo bo với phay mì độn, tức là ăn chay trường, thấy không? Thấy không? Rồi mấy ông sao? Mấy ông là Bồ Tát hạnh. Quý vị biết mấy ông thọ với Bồ Tát hết là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sao? Nghĩa là kẻ thù nó đánh, nó đập, nó hành hạ, nó cho ăn ngày con chén bo bo mà nó bắt làm 10 khối đất. Vậy mà đi đâu cũng dạ thưa cán bộ hết, phải không? Trời ơi mấy ông là ái ngữ quá rồi. Cái gì nữa? Rồi sao? Mấy ông nó còn hay nữa. Trồng bắp mà chỉ ăn cùi bắp, trồng thuốc mà chỉ hút lá thuốc, trồng gạo mà chỉ ăn gạo lép, rồi nuôi cái gì làm gì cũng cán bộ ăn. Tức là quý vị á mà tốt với cái người thương của quý vị mới có phước một. Mà quý vị tốt với kẻ thù đó đúng là hạnh của Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đối Đề Bà Đạt Đa. Thì mấy ông này vô tình là lục độ ba la mật hết. Có là mà không ăn gì để cho mấy Việt Cộng ăn no mập à? Đố trong này là ai tốt bằng mấy ông hát không? Tại vì mình làm mình phải cho mình rồi vợ con mình trước rồi mới tới mấy kẻ thù. Đằng này làm rồi dân cán bộ ăn hết tội, phải không? Mà không dám nói thì nói là coi như là giữ khẩu. Mà tối về có nhiều ông á, tôi biết á, con nghĩa là ở ngoài đời con không biết thiền là gì, nhưng mà vô đó đói quá ngủ được, con ngồi thiền để thở thôi, thành ra để cầm hơi. Thành ra vô tình mấy ông này là tu hạnh Bồ Tát. Sau 10 ông nào mà đủ 3 năm mà thọ bát quan trai thì giải lìa hết cái tội mà phung phí hồi xưa. Mình làm quan mình phung phí, phải không? Thì ông đó đủ cái phước báo để qua Hoa Kỳ. À, ông nào thọ bát quan trai mà có 2 năm 11 tháng thì ông đó chưa đủ phước để ba lăng cái nghiệp, thành còn ở lại với mấy nghiệp cộng, phải không? Như vậy trong này có những vị đã từng thọ bát quan trai 3 năm, 8 năm, mà có những ông đại tá thọ bát tới 18 năm nữa à, phải không? Thì như vậy là còn gì nữa, tu quá giỏi chứ gì nữa, phải không? Như vậy do thời gian tu tích tạo phước đức, nghĩa là mấy ông có trang điểm không quý vị? Không có ông cải tạo nào trang điểm hết. Mấy ông không có ông nào đó là, mấy ông có gì ra sát sanh ở trong đó, không có gì để sát sanh. Rồi mấy ông không có gì để mà trộm cướp hết á, phải không? Mấy ông không có tà dâm ở trong đó, không có bà nào thương nữa. Làm sao mà có tà dâm được, phải không? Mấy ông là kêu là không dâm dục luôn, có không? Đó. Rồi mấy ông cũng không nói láo gì sao? Vì đêm nào cũng khai lý lịch, mà cách mạng kêu lên là trời ơi, ông khai 10 tờ lý lịch giống nhau hết, nói thật sự thật, không sai một chữ, phải không? Vì không nói láo, phải không? Rồi không có rượu để uống nữa, thành ra mấy ông này giữ giới thanh tịnh lắm. Rồi cộng thêm không nam giường cao chiếu rộng, không trang điểm làm trò có hát, trời ơi giữ bác bạn trai, dù có ai bài này cũng không bằng mấy vị HO đó hết. Quý vị cho mấy ông tràng pháo tay. Rồi sao? Quý ông đã hồi xưa làm quan làm quyền có phung phí thì đã trả quả rồi. Mà quý vị biết á, sắc tức là không. Hồi đó có quan quyền gọi là sắc. Khi vô tù bị lộ hết, không còn chỉ còn cái quần xà lõn, cái lon gigo, phải không? Thì tức là sắc trở thành không. Rồi bây giờ á, khi mà thọ bát quan trai 3 năm, 10 năm thì được cái giấy để mà đi định cư Hoa Kỳ. Trời ơi, hồi mới ra trại bà con nhìn quý vị như là cái vật hủi, đi đâu cũng tủi, công an nó lôi lên lôi xuống, là vợ con nhiều khi nó là nó lấy cán bộ, nó lấy người này người kia, mình nhìn mình không dám tủi thân, dám nói không, nói nó bắt nhốt nữa. Thành ra lúc đó là kêu là từ sắc trở về không. Bắt đầu khi mà có lệnh ký cho HO ra đi là từ không trở về sắc. À, thấy chuyện văn nhã chưa, thấy rõ chưa? Lúc đó là những cái bà vợ mà nửa đời hương phấn ha, mấy bà bỏ ra đi đó, thì bắt đầu trở lại hồn ni hồn nỉ hồn nỉ, phải không? Là bắt đầu gia đình vợ cũng là đóng cây đóng vàng để cho bổ dưỡng cho cái ông HO này từ không trở về có mập lên. Là lúc đó bắt đầu có Honda 67, có Super, có đồ chạy mà ai cũng dám động, ăn trước ngồi trên mà sướng ra lại rồi. Rồi đi ra Hoa Kỳ, và mấy ông do cái phước đó mà qua đây chỉ thời gian ngắn, từ những ông đi HO 1 cho tới HO 40 mấy, phải không? Thì bây giờ ở trong hàng ngũ kỹ sư đều có, con quý vị toàn là kỹ sư, con quý vị HO là bác sĩ, con quý vị HO là dược sĩ, con quý vị HO là nha sĩ, và con quý vị HO từng là những vị tướng, những vị tá đi những chiến hạm về, như cái ông gì thiếu tá Hải Quân, ba ổng là HO và ổng đeo lon trở về để những thằng Việt Cộng ra yes sir. Thầy cũng là bữa nay nói ngày 30 tháng 4, nhưng mà giảng pháp thế gian pháp không ly ly Phật pháp, thầy đã giảng kiểu này quý vị không có buồn ngủ, có buồn ngủ không? Như vậy quý vị thấy là từ không trở về có không? Rồi sau thời gian đi bỏ báo, đi cắt cỏ làm nhà hàng, bây giờ trở thành là ba của dược sĩ, ba của bác sĩ, ba của nha sĩ, ba chủ nhà tiệm nail, ba chủ nhà hàng, ba của công ty này công ty nọ, hãnh diện lắm. Nhưng mà rồi có một số thì biết nghe kinh kệ, biết tìm về để mà nghe pháp sư Ngộ Thông, pháp sư Tịnh Không tu để mà tiếp tục mình sẽ là tu để lên cỡ cao. Nhưng mà có một số vị thì bắt đầu hơi lui hả, mà khi chúng ta thì lui, cái người nào mà lui thì trở lại là sắc trở lại không, là những ông nào, những cái vị nào mà ở cái quý vị biết xe chạy không? Xe chạy thì nó có guarantee 10.000 mai, 20.000 mai, 30.000 mai, 50.000 mai. Có những vị xe nó đã 60.000 mai rồi thì mai nó hư cái thắng, Mốt nó hư cái trang mít sên, bữa kia nó hư cái radiator, bữa kia nó hư cái đầu nước. Thành ra mấy ông mới nghĩ, ở bên đây thì mấy bà vợ nè, mấy bà vợ mất ô lúc này là nghe kinh nhiều, thì mấy bà là thường than với thầy lắm: thầy ơi, con tu mà ma quỷ nó phá không? Tôi nói cô niệm Phật mà sao ma quỷ nó không có đâu, chả ngồi đó đó. Là chỉ mấy ông á. Thì tôi hỏi sao? Thì cái ổng mới đưa tay: xin thượng tọa cho con ý kiến. Hỏi sao? Con hỏi thượng tọa có cái đạo nào mà từ khi nó đi tu á, mà con bước vô con đụng tới cái giường cái nó la làng không à? À, nó nói không được, để tôi thanh tịnh để tôi giảng sanh. Mà con thấy đạo Phật đâu có cấm chuyện đó. Thành ra lần lần mấy ông đó nó mới buồn, phải không? Tại vì mấy bà tu, mấy bà giữ giới rồi mấy ông mới đi về Việt Nam. Tại vì cái xe tôi mới nói, xe của bà nó vô tuổi. Thì ông nói: dạ bà xã con năm nay 65 tuổi, ông bao nhiêu tuổi? Nói: dạ con 67 tuổi. Tôi nói như vậy là xe của ông đang lái chiếc xe bà là cái xe đã 65 càng mai rồi. Thành ra bà trong thời gian này là thời gian để nghỉ, để mà tu hành, để chờ ra nghỉ địa xa hơi. Mà bây giờ ông nói: không thầy, con khỏe lắm thầy. Tại vì sao? Tại vì con có tới 10 năm ở trong cái tù, con không có cái chuyện đó thầy, là con còn khỏe. Tôi nói: giờ khỏe làm sao? Ông nói: con đi về Việt Nam con kiếm vợ. Tôi nói: vậy là ông muốn thay máy mới phải không? Thì tranh từ thay máy mới là sao? Cái xe, cái body, cái tháng cái gì nó đã 65.000 mai rồi. Chạy về Việt Nam mua cái máy Việt Nam mới có 20.000 mai, phải không? Thì đem qua đây thì cái máy nó đạp ra cái là nó giọt lên 100 mai rồi. Trong khi cái body thì nó cà rút. Đâu mấy bữa cái là mấy cái sắc xiên nó lụng hết trọi, nó chạy vô tìm bác sĩ. Rồi như vậy là sao? Mấy ổng làm tan nát gia đình. Ý thầy nói giỡn, là có một số vị như vậy. Nhưng mà cái lỗi là lỗi của mấy bà nữa đó, mấy bà vợ có các ông đó. Thành ra chúng ta tu, chúng ta phải hiểu là đừng làm phiền người bạn đời, vì Phật không cấm chuyện đó. Mà chúng ta khéo léo để tránh cho các ông phiền não đạo Phật. Và các ông nhìn cái chùa giống như là một cái chỗ mà ông ghét lắm. Tại vì ngày xưa hai bà qua đây về hưu rồi, lớn tuổi lãnh được bao nhiêu đó, mà tháng nào đó thì vô. Hồi xưa mà vợ con chưa quy y á thì trách bút nó còn đủ, mà quy y rồi con thấy nghĩa là nó cứ trách hết chùa này chưa khác nhất là cái mùa Phật đản này thầy ơi. Con trách riết là con thấy con không có đủ tiền tắt tiền điện đó thầy. Cái đó là cái khổ. Chúng ta phải trí huệ, đừng làm phiền lòng cái người bạn đời. Thành ra như vậy, tôi nói chơi tôi chấm dứt ở đây. Nhưng mà đảng Cộng sản bây giờ quý vị thấy nó trả quả nè. Với con mắt của thầy đó, thầy giảng xem nhân quả cho quý vị coi nè. Khi nó vô tới miền Nam, nó bắt hết những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nó đi tù. Thì trong số đó hàng triệu quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đi tù, chúng ta có tới mấy chục phần trăm là bỏ xác trong tù, có không quý vị? Rồi những nhà làm ăn thương gia thì nó kêu là tư bản, nó đánh giết. Rồi những người đi vượt biên là chúng ta chạy trốn chết trên biển. Thì những đứa người đó họ chết họ oán hận. Mà trong kinh Phật nói, khi mà thương quá cũng trở lại luân hồi để làm quyến thuộc, khi mà ghét quá cũng trở lại làm luân hồi quyến thuộc, có không quý vị? Phải không? Thành ra lục tổ nó thương ghét đừng để lòng thì không có nhiên liệu để luân hồi. Thì như vậy, giả sử bây giờ một ông HO, một người vợ HO, một người vợ của một người chủ tiệm vàng, chủ cây xăng mà bị Việt Cộng nó đánh tư bản rồi chết, tự tử chết, thì những ông lính đó ông đi về đâu? Tôi có tụng 1.000 quyển kinh ông cũng không siêu. Thì cái nhân mà ông Việt Cộng vô lấy nhà của mấy ông, đuổi ông ra, lấy xe của mấy ông, lấy tài sản, lấy đất đai, rồi mà đào mồ cốt mã. Thì Phật nói là khi mà đòi nợ nhiều ít thì làm anh em, mà nặng thì làm con. Thì bây giờ mấy con Việt Cộng bây giờ là con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bị Việt Cộng giết, giờ nó qua, nó xài tiền đô, nó làm này làm kia, nó đi du học, thì mấy Việt Cộng làm cho cố là nuôi nó đi học hết rồi, thì mấy ông đó là đang hưởng quả đó. Vì chỉ có làm con của mấy cán bộ nó mới đòi được cái nợ máu nó thôi, phải không? Thành ra bây giờ đó là nó ăn, nó chơi, nó nhảy đầm, nó hút sách, nó qua đây là mấy ông hay gửi tiền mua nhà, mua cửa cho nó, phải không? Thành ra đối với cái nhìn của thầy, có dai có trả, dài dài bữa khi mà nó học hết cái văn minh của bên Mỹ này rồi, nó về nó thấy lại, và chính cái tụi đó trở thành những Gorbachev của Việt Nam, phải không quý vị? Hả? Những Gorbachev này là bắt đầu khi mà nó mở cửa, nó lật cái, chỉ có con trùng sư tử mới ăn thịt được sư tử, chỉ có mấy ông tỳ kheo, mấy bà ni, mấy bà giải, mấy ông thầy chùa mới phá được Đức Phật, không đại đạo nào phá. Thì Cộng sản cũng vậy, chỉ có con cưng của Cộng sản sau này nó mới phá Cộng sản thôi. Chỉ có Gorbachev mới lật đổ được cái nguyên cái đảng Cộng sản. Thì những cái ông mà con của Việt Cộng bây giờ, quý vị không thấy nó đang trả quả hay sao? Nó đua xe, nó đụng người, nó hút xì ke, rồi nó chơi ăn chơi trác tráng, nó đốt phước, rồi nó đi làm những chuyện đó, thì quý vị thấy bao lâu thì cái lớp mà già như Võ Văn Kiệt cũng chết rồi, lớp Phạm Văn Đồng cũng chết rồi, lớp Nguyễn Văn Linh cũng chết rồi, thì cái lớp này nó về rồi nó trở thành Gorbachev, mà Gorbachev về nó đổi đời, thì lúc đó là dân tộc Việt Nam chúng ta hết cái nạn cộng sản đó quý vị. Bây giờ là 12:30, đúng giờ thọ trai, thầy xin mời ban trai soạn đem cơm cho đúng giờ, và tôi xin mời nghe tập 2 của phim Đại Hạng thầy Thông Lai hát vào lúc hết giờ thọ trai, chịu không?
Bây giờ quý vị có khoảng 15 phút để đi làm vệ sinh cá nhân được không? Rồi khi quý vị vào trở lại đúng quý vị ngồi tại chỗ, ban tài soạn sẽ đem hộp cơm tới. Nhưng mà khi quý vị nhận hộp cơm rồi, quý vị khoan mở ra ăn, đợi thầy làm lễ để chúng ta cùng niệm Phật, chúng ta ăn chung với nhau.